Thiên tài tướng sư, chương 762, dễ như trở bàn tay, góc truyện audio.com, dễ như trở bàn tay ngươi Genie thế nào cũng không thể ngờ đến, Vidoc luôn luôn khách khí với mình mà lại có thể ương ngạnh đến vậy, hơn nữa dường như những tướng quân đang ngồi kia cũng cùng quan điểm với y. Tôi có lý do để hoài nghi hắn ta là tình báo của nước Anh, vì sự an toàn của quốc gia hắn ta không được tham dự vào chuyện này. Genie nghiêm mặt, thực ra ông ta cũng chỉ suy nghĩ cho lợi ích của quốc gia Pavlovsky ở Nga có quân địa giới rất cao, cái chết của y sẽ gây ra một loạt các hậu quả trước khi sự việc được điều tra rõ ràng thì không cho phép người ngoài được can dự vào. Vị tiên sinh này, tôi nghĩ là ông đã lầm rồi, tôi cũng không phải là người Anh mà là người Nga. Cớt liếm liếm cái môi đỏ, lấy từ trong ví tiền ra một cái giấy chứng nhận, nói. Tôi và Aliyev Nguyên Soái là bạn, tôi đến đây chỉ là để giúp ông ta tìm thấy hung thủ thảm sát Moscow mà thôi, chuyện khác tôi sẽ không hỏi đến. Đúng như Genie nghĩ như vậy, Cớt cũng không biết tin Pavlovsky chết, anh ta đến đây chẳng qua chỉ là phụng sự mệnh lệnh của Dracula, đem vụ oan giá họa cho Rudolf để bắt được tên kia mà thôi. Ngươi là người Nga, Genie nghe thấy vậy ngẩn cả người, nhìn không có vẻ gì là người Nga huyết thống, này cần lai tạp bao nhiêu mới có thể sinh ra được người như vậy. Cớt gật đầu nói, đúng là tôi năm 1942 tôi mới gia nhập quốc tịch Xô Viết, theo hiến pháp của Nga tôi là công dân của nước này. Thật đúng là Genie nhìn kỹ cái giấy chứng nhận cũng không thấy một tí vết gì, anh ta chính là làm công việc tình báo, đối với tờ giấy chứng nhận này là giả thì chỉ cần liếc mắt một cái là thấy. Được rồi, Cớt tiên sinh, tôi muốn biết ngài có thể giúp được gì cho chúng tôi. Cầm giấy chứng nhận giao trả lại cho đối phương, Genie nhìn về phía Cớt, mấy vạn đại quân cũng không thấy tăm hơi gì, ông ta cho rằng người này cũng chẳng hơn gì. Tôi có thể tìm được người đó. Cớt nhếch miệng cười, lộ ra cái răng nanh trắng muốt làm cho người ta từ tận đáy lòng cũng thấy lạnh cả người. Này, tâm thần không yên, có chuyện gì phát sinh sao? Cái động kia cách trại huấn luyện hắc quyền hơn 40 km, cơ thể Diệp Thiên giống như một cái cây khô, bỗng nhiên rung động, hai đạo quang cắt màn đêm hắc ám trong động đã muốn mở mắt ra. Diệp Thiên đến loại tu vi này, đối với sự cảm nhận những nguy cơ bên ngoài so với người bình thường lớn hơn cả trăm lần, lúc vừa rồi có cảm giác mối nguy hiểm sắp sửa xảy ra. Cửa sơn động bị đóng chặn, ta đã cài trận pháp ngăn cách hơi thở, ai có thể tìm được ta? Diệp Thiên hơi nhíu mày, trước khi ngồi thiền, hắn đã bố trí một trận pháp đơn giản xung quanh, mặc dù không có chất liệu gì nhưng cũng đủ để che đi hơi thở của hắn, Diệp Thiên không ngờ tự nhiên lại có người tìm được mình. Chỉ cần ta có thể khôi phục được nửa tu vi thì có thiên binh vạn mã cũng không nề hà gì. Diệp Thiên tâm niệm một động, thần thức trong người chạy một vòng, mặt hắn bỗng lộ ra sự vui mừng. Phá rồi lại lập, xem ra tuy lần này hơi chật vật nhưng tu vi cũng tiến triển không ít. Trước khi ngồi thiền Diệp Thiên chỉ muốn khôi phục lại hạ thể nhưng chính hắn cũng không ngờ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi tu vi của hắn cũng được khôi phục 7-8 phần. Hơn nữa thực khí trong cơ thể hắn cũng giống như nước sông Trường Giang và Hoàng Hà vậy. Dường như còn cô đọng hơn trước, người này có hơi kỳ lạ, đúng lúc Diệp Thiên đang vui sướng thì hắn bỗng dưng cảm nhận được một hơi thở kỳ lạ từ xa. Góc truyện audio.com Truyền lại, loại hơi thở này có ẩn chứa khí cơ mà Diệp Thiên chưa bao giờ thấy, hắn dám khẳng định tuyệt đối nếu không phải là người tu đạo thì không thể có được khả năng này. Hai mắt trợn lên, một đạo luyện không theo ấn đường bắn ra, trong nháy mắt đã xuyên qua sơn động ra ngoài bay lên mấy chục m trên không trung, xung quanh trong phạm vi hơn 10 mét đã thu hết vào trong tầm mắt của Diệp Thiên. Đúng là đến để đối phó với ta, người phương Tây này có cách. Diệp Thiên phát hiện cách chỗ động của mình cự ly khoảng 7-8 km một ông già gầy mặc quần áo màu đen đang đi về hướng động rất nhanh. Nguồn chuyện phun theo sau ông ta còn có cả một đội binh lính rất đông đảo, một cổ sát khí mạnh mẽ từ giữa truyền đến, nguyên thần của Diệp Thiên trên không trung cũng bị cổ sát khí này làm cho hoảng sợ trong mấy giây đồng hồ. Phải biết rằng nguyên thần được hình thành từ tinh thần của con người sau khi bốc hơi, tuy tinh thần lực của con người có mạnh có yếu nhưng mấy vạn người cùng ngưng tụ lại một chỗ thì sẽ cực kỳ đáng sợ, giống như là lúc đối chọi với một đại quân sát khí sẽ xông thẳng lên trời, chim cũng không dám bay lên. Cổ sát khí này truyền đến, Diệp Thiên cũng chỉ còn nước lui binh, tâm niệm vừa động nguyên thần chạy trốn vào bên trong, nhưng vào lúc này Cất đang xuyên trong rừng núi ngẩng đầu lên trời liếc mắt một cái rồi sắc mặt bỗng nhiên trở lên nghiêm trọng. 7-8 km đường rừng núi, nếu là người thường đi thì mất ít nhất cũng phải 2-3 tiếng đồng hồ, nhưng Cất đã già mà chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ đã đến trước của sơn động. Ở sau Cất hơn 10 người thân hình vạn vỡ đứng thành hình quạt, bọn họ đến từ trại huấn luyện là tương lai của Hắc Quyền Vương, qua 5 năm huấn luyện bọn họ đã đạt tới một trình độ đỉnh cao. Cất nhìn thấy đống đá bị vụn và cho bụi cỏ khô che kín miệng động, nói. là chỗ này, nổ tung nó ra cho tôi. Lấy tư cách là sinh vật của huyết tộc, Cớt có một cảm nhận với máu tươi khác hẳn với người thường, thậm chí còn tinh hơn cả khứu giác của chó. Hiện trường máy bay trực thăng bị nổ, Cớt phân biệt được 3-4 loại máu tươi khác nhau, trong đó có 3 người đã chết mà hơi thở của người trong sơn động được truyền ra chính là của người thứ tư. Trong đây đúng là có người. Sau khi nghe Cớt nói, một người châu Âu vác ống tên lửa đến, hạ bả vai xuống chuẩn bị đạn, lửa nặng hơn 10 kha gì đó nhưng trên tay anh ta lại nhẹ như không hề có gì cả. Nếu không thì người hãy đến cửa động nhìn xem. Cớt nhìn người kia cười, Diệp Thiên có thể cảm nhận được hơi thở của ông ta, Cớt cũng đã nhận ra người ẩn trong sơn động này rất mạnh, nếu không phải là có hơn 10 người máu hồng này của Hắc Quyền cùng đến thì ông ta chưa chắc đã dám một mình đối đầu với Diệp Thiên. Nhìn những người đang đứng trước mặt Cớt liếm môi, người đời cho là huyết tộc hút máu chính là bọn họ cho nên lúc này mới cho bọn họ cái tên là huyết quỷ, bị người ta cho là dị đoan chỉ có thể sống trong bóng đêm. Nhưng thực ra cũng không phải là như thế, mà là huyết tộc không thích ánh sáng mặt trời bởi vì thể chất của bọn họ là thiên hàn, có thói quen hoạt động về đêm dần dần đã bị người ta hiểu lầm, chứ thực ra huyết tộc có ở dưới ánh mặt trời thì cũng không bị thương tổn gì. Vừa mới nói hút máu là vì máu tươi bên trong mỗi người đều cô lại thành một loại tinh lực có thể bị người của huyết tộc hút mất. Thông qua sự hấp thu loại linh lực này, sẽ càng gocchuyenaudio.com làm cho những thành vỉa của huyết tộc trở lên mạnh mẽ hơn, sống được lâu hơn cũng như nguyệt giả biến thành lang nhân, chỉ là rút lực lượng ra từ nguyệt giả tinh hoa, một người được truyền năng lượng từ máu tươi mà thôi. Mà thân thể càng cường tráng thì máu tươi ẩn chứa linh lực lại càng tinh túy, cho nên Cớt thấy bên trong nhóm người quyền vương này giống như một loại thuốc bổ vậy, nếu đổi là nơi khác thì nhất định ông ta sẽ không nhịn được mà sẽ hút lượng máu tươi này. Hay là nghe theo sự sắp xếp của ngài đi. Bị ánh mắt của Cớt quét lên người, hơn 100 người kia và 5 người trại huấn luyện không khỏi dùng mình một cái, cảm nhận được mình cứ như thể đang bị một con rắn độc theo dõi vậy, từ đầu đến chân không có được một chỗ nào thấy thoải mái. Phải biết rằng, cho thể trại huấn luyện Hắc Quyền, hơn nữa còn có biệt danh quyền vương mà không phải là kiệt ngao bất tuần, không coi ai ra gì, trước kia Jinisi làm theo sự chỉ huy của Cớt thì những người này đều tỏ ra bất mãn. Nhưng trong bọn họ có một người cường tráng nhất, sau khi bị Cớt dùng bàn tay gầy guộc tát thì cũng không còn ai dám dị nghị gì nữa, dù sao tuy bọn họ đều là những người cao ngạo nhưng vẫn phải tuân theo người mạnh đó là vua của đạo lý. Cớt ra lệnh một tiếng hơn 10 người đều lui lại phía sau hơn 20 mét, khoảng cách như vậy căn bản là không cần nhắm để bóp cò, một tiếng nổ kinh thiên động địa được truyền ra vách núi đá bay mù mịt tràn ngập khói thuốc súng, mặt đất như rung chuyển. Này, tại sao lại không có người ở bên trong? Đương nhiên khói của thuốc súng đã che mất tầm nhìn của con người nhưng đối với Cớt thì lại không có tác dụng gì, sau khi làm cho đất đá trong động vỡ vụn bỗng nhiên sắc mặt ông ta bị thay đổi, khí cơ trong động cũng đồng thời tiêu tan hết. Bỗng nhiên Cớt cảm thấy không ổn, ông ta nhún xuống, không lùi lại mà tiến lên giật lại khoảng cách với những người phía sau hơn 10 mét dường như cùng lúc đó có một tiếng kêu thê lương cũng gào thét lên. Một người quyền vương đứng gần nhất phía ngoài cả người đột nhiên bay lên, người hắn ta ngược lại, cái ót và gót chân hòa vào nhau thậm chí còn thấy bên hông có một cái xương màu trắng xuyên thấu vào da. Cơ thể người này phồng lên, một đạo nhân như tia chớp đã chui vào hơn 10 người quyền vương, bốn phía nhanh chóng trở lên bi thảm. Cũng tuy xem tình hình nhanh đến đâu nhưng người kia dường như giống như quỷ vậy, cho dù không sợ ngộ thương đến đồng bọn thì viên đạn cũng không có mắt mà cứ thế nhắm vào người kia. Hơn 10 giây ngắn ngủi trôi qua, tiếng kêu thảm thiết đã dừng lại, thân hình của Diệp Thiên đã dần lộ ra qua màn khói thuốc súng. Cách chương.